cái tác dụng của nó xoa nhau với dí chừng đó, nó có mấy cái huyệt trị về bệnh ung thư và thần kinh bộ óc. Mà xoa dịu đó nó lại ra cái chất mồ hôi, nó lại giải được cái trượt khí của bàn chân, là giải quyết được một phần phong phất và kích thích những cái huyệt quan trọng của cơ thể để tránh những cái bệnh ung thư có thể xảy ra. Chà trên nhiều chút không sao, đó là những huyệt đạo trị bệnh mà thôi. Bởi vì chúng ta tu mà không phòng cho cái cơ thể được yên ổn, mỗi người mỗi tu đâu có tham lam thiên hạ mà có tiền, làm có sự chân chánh để sống mà thôi, thì phải lấy những gì để chữa trị bản thể mình phòng bệnh hơn là khi xảy ra bệnh. Đây ở đây, bởi vì ở đây là cũng năm, đây cũng năm, mà bên âm bên dương nó hợp lại, bên trái rồi bên thì nó sự kích động, thì nó xuất phát một luồng điện. Luồng điện đó là nóng, mà nóng á, mà chúng ta để ở đây cái lỗ mũi này nó liên hệ với cái phổi, mà chỉ để một cục đê, cục sắt như thế này ở dưới này lấy lửa đốt á, thì cục sắt ở trên nó diễn ra mồ hôi, phải không? Thì chúng ta chà ở đây nóng và chúng ta in vô trong cái lỗ mũi này, thì đằng sau phổi nó rưới tư cái phổi, nó mát. Cho nên những người bị cái mũi mệt không thông mà nửa đêm công phu được cha để được mạnh vuốt cái lỗ mũi, chặt thấy lỗ mũi khỏe quá, thì chứng minh rõ cái lỗ mũi liên hệ với cái phổi, nó sưởi ấm cái phổi rồi thì cái mũi thông. À, cho nên rồi cha này là hồi tất cả những điển, lúc nãy mình làm pháp luân mình thiền thì cái điển nó trụ quá ở tư duy, thì bây giờ mình gỡ trở lại vô bên trong cơ thể để cho nó hỗ trợ ngũ tạng yên ổn và sáng suốt. Bắt ấm cơn muội là khi cái bộ đầu có điểm xuất lên mới bắt ấm tam muội, để cho hai luồng điện nó hòa chuyển. Nhưng mà bây giờ đã chế bớt rồi để gá trên hai đầu gối, bởi vì nhiều người cũng chặn cái tay vậy nó chưa đủ trình độ nhẹ, chân vậy thì nó trở lại nặng hơn, cho nên để hai đầu gối để cho nó cái vía nó nhẹ hơn. Canada cho hay những người mới tu để hai đầu gối, sau này những người tu cao thì tự động nó phải để tay như vậy, bởi vì lên trên cũng có vậy. Khi nó biết bắt ấn tam muội rồi nó mới thực hiện được cái ấn của quan trọng, thì ở bên trên người ta sẽ vậy, tự nhiên tới ngày giờ đó nó phải xuất hiện. Thế trình độ nó tới thì nó được trao dạy cái phương thức đó. Mà bây giờ muốn học được hay là không cũng được, nhưng mà cái vía nó hơi nặng trịch chút, bởi vì trình độ nó chưa có, kêu nó làm cái việc trình độ chưa có, phi công vô ích, không có gì. Còn cái trợ luân đó cũng như anh phải làm cái trợ luân, làm cái đó nó mau kỹ hơn. Một ngày 300 lần tới 400 lần tùy mình chia ra làm. Vì trợ luân, lợi ích của trợ luân là quy tâm trị tim, phải đúng làm chậm để trị cái tim, răng kề răng để trị cái tim, rất lợi ích cho tim, mà có thể lợi ích trị về tăng sông, trị nhiều chuyện trong cơ thể cũng do cái tim là chủ động. Mình co lưỡi răng thì răng mạnh, thì tất cả sau này nó bình phục, tất cả những bệnh hoạn yên ổn, ruột đột cũng là cái đó, là nó có chịu trị ba chứng trị bệnh và giúp cho con người trở lại cái tánh kiên nhẫn. Kiên nhẫn hay nóng giận, học cái đó con người trở nên kiên mà làm nhẹ cũng có làm mạnh. Thích trở luôn nó như thế này là mấy ngón chân này nè, mấy quan trọng là mấy cái ngón chân, bởi vì ngón chân với ngón tay là quy tâm, cái máu á, cái vận chuyển của máu nó phải chạy về con tim. Thì anh đứng thẳng như thế này, co lưỡi, răng kề răng, ổn định thần kinh, co lưỡi răng kề răng, lo co lưỡi là nó lọc cái thận thủy,
mình nhắm mắt cũng được, hay là trực ngó cái gì phải ngó ngay một thứ chứ không có quanh quẹo. Để tập trung rồi đưa nhẹ 30% đủ rồi. Đây, ha. Đưa hết xong. Tại sao phải đưa hết làm sao? Là để mình kéo cái này. Khi lúc kéo như này mình không hít như hơi nó cũng chảy xuống bụng. Nếu hít cả tục để nó mở cái xích. À, cái này. Cái này làm sao cho hết. À, cứ dễ làm. Mà làm thiết cắm, cắm chừng nào thì mạnh chừng đấy, trong cơ tạng nó chứa mạnh chừng đấy, còn làm ao 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 vậy nữa không được. Mà làm từ từ đã làm 10 cái thấy là mình ấm rồi đó. Anh thử bây giờ làm 10 cái thấy là mình đã chịu ấm. Mà phải làm 300 cái. Anh thay tham họ, tôi làm mấy cái tham họ. Anh thấy không? Chứa mạnh mạnh lắm. Nó trợ luôn là nó khai cái trợ cho cái pháp luân thường chuyển tối này. Tối này hít cái năng lượng trợ luôn để cho nó mở cho mau và nó điều trị các bệnh.
Cái đó là hỗ trợ cho người tu, cái đó là chỉ hỗ trợ cho cái tiếng mà thôi. Bắt mình chú ý ngay cái lô rung là hỗ trợ cho cái tiếng. Rồi làm nằm hít thở để chi? Để hóa giải những cái trược khí ăn uống trong bản thể mình và phân điển cho tư chi tay chân à, cũng giúp đỡ cho cái vía. Còn nếu mình không làm á, được không? Cái vía phải làm thì nó bận rộn vì cái đó cho nên cái vía không nhẹ. Chúng ta hỗ trợ nó thì cái vía được nhẹ, cái vía sức nhẹ hơn. Còn mau cái chú ý chỗ này, tập trung ở đây chú ý cái rung, quên tay chân chú ý cái rung đủ rồi. Thì quên tay chân khi mà chú ý rung là lực lượng tập trung ở trung ương à, nó mới phóng ra tư chi để làm cho trí tuệ ấm áp và sự tiêu hóa này được dễ dãi hơn. Cái ý anh nói tôi ngó cái rung rồi, cái sự liên hệ nó ở quái thấp với thấp nó vừa. Còn nếu anh lấy cái này nó quá cao, nó không thích hợp với cái việc.
Tại vì mình chú ý tay chân, đừng chú ý tay chân, chú ý rúng là không bao giờ. Con người nó trở lại êm ả, cứ chú ý rúng thôi mà quên tay quên chân quên tất cả nhà cửa gì cũng quên, chú ý có cái rúng thôi. Là ngồi dậy là em ru, không có gì làm sao. Đương giận mà nó cũng phải tiêu. Còn chú ý tay chân là chú ý ăn thua là không được. Nó chú ý nó chạy gì chỗ đó. Cho người ta kêu chú ý đây để nó qua dài. Nhiều khi mà nó nhẹ rồi á là anh đâu có đếm được. Nó nhẹ rồi anh hít con cái là nó ngủ rồi. À, lúc đó là mình hít được mấy cái hít. Nó thông rồi. Mình trợ cho nó thông thông. Mà nó thông rồi thì khỏi trợ. Anh phải nằm để anh thả lỏng tay chân. Phải nằm nó mới đúng điệu. Nó mới quên. Còn nếu anh ngồi anh còn nhớ. Nhớ là anh đọc. Anh động là nó sân. Rồi ta nằm là anh quên tay quên chân gì. Chú ý cái rung nào. Có nhiều người nói bây giờ tôi muốn 3 giờ sáng dậy. À, khi mà chú ý cái rung rồi mình có quyền hạ lệnh 3 giờ sáng dậy. Làm cái cây tôi 3 giờ sáng nằm chim bao mới dậy. Đúng 3 giờ sáng khỏi xài đồng hồ. À, mình sai mình hạ lệnh cho cái viên là lò. Cái này là cái vía. Nhiều người làm không có đúng. Làm được ít ngày rồi bỏ không làm nữa. Ôi mất công là quên chuyện này chuyện đó. Coi tivi đi quên mất. Không có làm nữa.
Tùy hoàn cảnh của mọi người. Cho nên người đau khổ chừng nào dễ dạy chừng đấy. Mà người sung sướng khó dạy chỗ đó. Cho nên mấy cái bà mà bị chồng bỏ chồng chế,
trời tôi dễ dạy dạy đứa nào nấy thông minh tốt lắm mà chồng thương lại là nư.
Chú nào bị vợ hấp hối ha, ngon lành, không có tôi hấp. Vợ tới ông đừng chơi, anh chơi người cha đó hư chuyên môn lường gạt, tôi biết kiếm mấy lường gạt chơi mà tôi đâu kiếm mấy người thực tế làm gì tôi được hết. Trong này tôi cảm ơn chú Ngầu, vợ chú Ngầu ai chơi thẳng cúp, ông ngu đi chơi thẳng cúp. Nhưng mà bản thân nó là thầy tôi đó, từ ngày từ bữa nay trở đi là thằng Ngầu là thầy tôi đó, không ai động nó được. À sau này bà mới thương tôi, bà thấy chồng bà được chứ, biết tu mà ngồi 2 tiếng đồng hồ, thằng vô con mà chịu ngồi 2 tiếng đồng hồ là chuyện dễ đâu có. bà thương nó chừng nào thì bà phải quý tôi chừng đấy. Lần nào bà chửi tôi, nói không được bà chửi tôi, chửi tôi mà bây giờ ai nói tới tôi là bà binh, à tôi được lo. Vợ chú Ngầu lên bữa nay nó chửi ông, bây giờ ông hạ lệnh tôi chém nó không? Tôi nói không. Bà cũng thầy tôi luôn. Cũng thầy tôi luôn. À, sau này bà mới thương tôi, bà mới kính nể tôi. Rồi không bao lâu là bà lên chơi. Bà chửi gì lắm. Bà chửi như là ác độc đủ thứ hết. Tôi đó cũng thầy luôn, cấm mà không có được. Nó đem dao lên cho tôi coi ha. Ông hạ lệnh này gì nó đâm nè. Lấy vào cấp không có thầy tôi mà chém nó là chém tao không có được rồi hiểu. Bà cũng làm vua luôn, còn ổng là phải làm tôi bà qua tôi học cái tôi á, mà vô con là mày tưởng mày là xếp sầm thế giới, bây giờ mày học cái tồi bại nhất, ráng học được mấy bài đó cho tao, mày thương tao là mày học, mày ghét tao là mày bỏ lớp đó, ông thầy tránh đó. Giờ cái bà chữ à, về tới nhà là chữ trên từ đầu đến cuối, chữ chứ mơ chữ từ tối. Anh học quen rồi ra cái anh chọc bạn đạo chọc lại anh đâu có giận, anh ai cũng chọc hết. Anh học cái lớp đó anh mới chịu đựng nổi á. Cái pháp vô duy này tu trong thực hành không, cũng mà lấy sách vở hay tác văn này kia không có. Nếu tôi muốn tắt văn tôi viết một bài chỉ coi chừng nào khóc chừng đó, mà ăn chung gì đâu, mà chỉ thực hành chỉ đụng chạm rồi chỉ thấy sức chịu đựng của chị vô bờ bên vô biên không có giới hạn, lúc đó chị mới thực hiện tự nhiên trực tiếp dẫn dạy để đạt pháp. Chứ còn tôi viết sách đó, ai cũng coi, tôi dám chắc bởi vì trong thực trạng, nhưng mà tôi chưa biết. Tôi muốn có cái lớp như vậy, nói qua nói lại phê bình qua lại, rồi để dẫn với nhau trở dành từng tới gặp ông Tam, kêu ông Tam dạy quyền. Chửi ông Tam mà coi, tại sao ông dạy để tự như vậy, đó, chửi rồi vậy rồi dạy cái hết. Cái đó là tôi mỗi tuần mỗi ngày ở trong nhà tôi đều có cái đó, nhưng mà mọi người đó sẽ tiến bộ rất nhanh trong trực tiếp thấy rõ ràng. Hỏi chứ ông tu thanh nhẹ, người tu thanh nhẹ thì trước rắc rến không chứ làm gì, tôi thanh nhẹ thì người động loạn tới với tôi. Thì tôi phải rước rác đến người đồng loạn và tôi đổi sự thanh nhẹ cho. Đó là phận sự của tôi. Thì một người y sĩ cũng vậy, trị bệnh thì anh phải khuyên họ đừng sầu muộn, và anh làm sao rước được sự sầu muộn của họ trả lại sự thanh nhẹ của họ, mới là một y sĩ lương y, là tự mẫu. Còn nhiều người nói tôi làm bác sĩ kiếm tiền mua xe hơi ngon, cứ giờ đẹp, tỷ người ta khó hết bệnh, nhưng mà sau này là mang cái nghiệp. Bây giờ các bạn tu cái pháp này là gì? Lương y á, riu riu hít từ tí, trị bệnh nó trống, trị tụi nó một cách nâng niu dễ thương, đâu có làm quá. Rồi lần lần nó sẽ hết. Mà ông lương y chánh là ai?
không chào nào.
Ai tạo ra cái càn khôn vũ trụ, người đó là ông Lương Ly Chánh đó. Ông thầy trị bệnh chánh thức. Cho nên tại sao tôi kêu các bạn phải thực hiện tình thương và đạo đức. Tình thương là đạo đức, là món thuốc trị ba chứng đó. Thấy không? Một việc sân si buồn tuổi là mình vắng tình thương và đạo đức. Nếu mình phong phú về tình thương và đạo đức, đâu có giận hờn mà sanh bệnh gan, bệnh ruột. Quốc khi nó mới sanh bệnh, mà khi thông đâu có bệnh. Thấy rõ không? Đó. Một vị thuốc trị ba chứng của Đấng Cha là đã ban bố cho mọi người. Giữ đó mà uống mãi mãi thì tiêu diệt tất cả mọi bệnh.
Cao thì phải hòa đồng, bởi vì lúc nào hồi nào giờ nghĩa là bề trên Chúa Cha đã cho tất cả mọi người xuống thế gian học hỏi, rồi học hỏi đó thì cái sự thông minh của loài người nó được tiến hóa, và sau tiến hóa đó nó mới nhận thức được về thần linh, về Chúa Thượng, về mỗi tổ chức siêu hình, để đưa phần hồn sớm đạt tới thực giác. Cái đường lối đó, trăm nẻo ngàn nẻo đường đang mở cho chúng sinh. Thì bây giờ qua những lúc dạy báo, học tu và đường lối, cũng như bên Thiên Chúa Giáo chẳng hạn, đường lối rất rõ rệt, đưa cho con người hướng thượng và cho con người thấy rõ phần hồn của mình là bất diệt, và tự giết mọi sự sân si ác trực của nội tâm và thực hiện tình thương và đạo đức. Hỏi cho trong Thiên Chúa Giáo bây giờ có người được không? Có chứ sao không. Nhưng mà có người không được không? Có chứ sao không. Bởi vì một số người lấy sự thông minh của mình lợi dụng đón trận lành, đón trận lành tưởng Chúa là phải phục vụ chị. Ngược lại thấy tiền của là cao quý hơn tình thương và đạo đức. Do đó họ đi ngược chiều của Chúa đã ban hành. Thì ai phạm tội đó thì người thực hành giả phải tự hạ mình xuống phạm tội. Còn một số người họ ý thức rõ rồi, họ hình dung được Jesus Christ là một đấng trọn lành, thực hiện từ bi trong thương yêu vô bờ bến. Thì những người đó ngày đêm nung nấu tưởng đến Ngài và muốn tự ước đạt đến con đường của Ngài và quên mình để thực thi những gì mà Ngài đã ban bố, thì người đó cũng vẫn đạt chứ không phải là không đạt. Cho nên chúng ta dồn xuống một cái đạo pháp nào, cái tâm chỉ nào của bề trên đưa xuống, vẫn có lý do và vẫn có sự sáng suốt dẫn tiến tâm linh đi lên. Mà những phần tâm linh đó đi lên rồi, mà hiểu pháp và đắc pháp rồi, đâu có phân chia tôn giáo nữa.
Tới đó nó phải là gì? Phải thông nhiệt. Mà ngày giờ ở thế gian, muốn người phàm mất thịt để xem các pháp, các tôn giáo thông nhiệt, thì phải có những cơ thay đổi như là chiến tranh, sự tàn ác giữa loài người và loài người, và sự văn minh vật chất bành trướng cho đến nỗi chính người phát minh ra mà để nó giết người không hay. Đó là lỗi do những phần hồn thiếu sót, ác trược, chậm tiến gây nên. Cho nên sau một cái cơn thử hùng đó, rồi mới thấy là thế giới không phải là việc trường cửu cứu sinh, nhưng mà tình thương và đạo đức mới là trường cửu cứu sinh. Khi mà các tôn giáo ùng ùng với nhau để hướng về tình thương và đạo đức, và hướng về nguồn cội, có sanh mới có tử, và phải có nguồn gốc nó mới có sự phát triển, thì nó tự động phải thực hiện tình thương và đạo đức. Và lúc đó mới thấy kêu một đại đạo tôn giáo, chứ không phải do ý mọi người nào muốn,
chính những người mong muốn, những người tác giả trên báo chí và viết sách đi nữa, nhưng mà lòng họ chưa sửa đổi, họ chưa thấy họ. Bên Phật giáo nói là minh tâm kiến tánh, kiến tánh. Họ chưa thấy rõ họ và chưa thấy rõ hành vi họ. Họ chưa biết được căn cơ họ và chưa biết được nguyên lai họ. Làm sao họ kêu gọi được thế giới hòa bình, được viết để mà chơi thôi. Cho nên cái chuyện của Thượng Đế, chuyện của Chúa Cha, chuyện của bề trên làm, nó phải có thì giờ phút khắc. Cho nên chúng ta thấy rõ cái cây có trái, trái đúng ngày mới chín, không bao giờ có thể chín nửa chừng được. Cho nên việc đó ngoài sự dự định của con người. Cho nên con người chỉ lo tìm hiểu mình và tu mới sớm hiểu rõ thiên cơ quy định của bề trên.
Cái gì lâm qua hội là sự kết tinh của thiên tiên sắp lên và từ Phật giới sắp xuống. Cái đó cũng là trình độ của linh quang đã tiến qua tới phần sáng suốt. Thì những phần đó là Thượng Đế đã lừa lọc và sẽ cho tái hội trên quả địa cầu. Rồi cái hội đó mới là thực sự thực hiện cái đường lối cầu giao thông nhất ở tương lai. Thì sau thực hiện được tôn giáo thống nhất rồi mới thấy rằng năm châu đại đạo thương yêu đó là đường lối đã hoạch định từ nhiều năm rồi, không phải mới đây. Như cái chương trình học vấn ở thế gian, từ những trường học tiểu học lên tới đại học rồi lên tới triết, thì cũng muốn có một cộng đồng sáng suốt hơn. Nhưng mà trình độ của người loài người thì căn cứ về ngoại cảnh, về thể xác, tâm linh một phần nào thôi, nó chưa gói trọn vào phần hồn. Thành ra tới đó nó bị gián đoạn. Còn cái đằng long hoa này thì cũng như cái đó, nhưng mà nó là đi đời đời, là về phần hồn tiến hoa. Cái đó là thích ứng cho những người tu và giác, nó mới tới cái cơ hội để hướng cái cảnh lâm hoa đời đời. Cho nên ở trên đã quy định và kêu gọi con người ở thế gian phải là tu hành thiện để hiểu mình và càng ngày càng sáng suốt mới hòa đồng đến sự sáng suốt đà đạo. Cũng như bây giờ loài người khoa học ước mong về ngành y học để cứu vớt con người tránh bệnh hoạn, tránh chết chóc vì bệnh hoạn. Đó thì bề trên cũng vậy, cũng thực thi đường lối đó mà cho phần hồn tránh bệnh hoạn của bằng phần hồn và tránh sự tan rã của phần hồn và gom lại hào quang đời đời trong cộng đồng lòng hòa hội. Cái đó đã có hoạch định từ lâu rồi, nhưng mà bề trên cũng có rồi, nhưng mà bây giờ muốn áp dụng xuống cõi trần trượt thì cũng phải chờ trình độ của trần trượt tiến qua lên rồi mới chuyển qua xuống được. Nó phải tới cái ngày đó, giờ đó, chứ không phải bây giờ muốn mau được đâu. Cho nên ân trên ban thanh điển và hồng ân cho thế gian có cơ hội tu, bất cứ tôn giáo nào cũng tu, đường nào cũng tu được, tu đúng là khởi thành, chứ không phải một Phật. Bốn tám dạng 4000 pháp môn thì pháp môn nào cũng có thể tu được hết, rồi cũng quy nguyên về một mặt hồn. Nó cũng tu, cũng qua những cái ngày thanh lập của nó, cũng như chúng ta ở thế gian mỗi người cũng quy luật ăn ngủ gì đó, tham sân si hỉ nộ ái ố dục. Con thú nó có cái đó, nó cũng y như con người mà nó ở trình độ thấp hơn. Nó không có thông minh, không có sáng suốt hơn để không chê số nhiều như chúng ta. Nó chỉ một chọi một mà thôi. Rồi từ đó nó cũng gặp qua sự đau khổ, đau đớn, rồi nó cũng phải thực hiện thương yêu. Nó cũng có âm, có dương, để thì có vợ, có chồng, có con, có cái. Rồi lần lần nó tiến qua cao, nó mới có quy luật như nhân sinh. Thì cái công chuyện, công trình tiến hóa của từ con thú tiến con người, cái đó cũng do cái phần điểm của con người được gỡ xuống và học qua những cái sự khó khăn đó, rồi vượt lần lần lên, rồi ý thức đi lên tới tiên Phật, mới thấy rằng phần hồn của loài người, của sanh linh, của tại thế đều là vô cùng tận. Không phải nói chúng ta vô cùng tận, nhưng mà con thú nó cũng vô cùng tận. Con thú nó có linh tánh cũng giống như con người. Đó, ví dụ như con chó, con khỉ, trên núi này kia nọ, nó cũng có sự bảo bọc, nó có tổ chức, có sự sống của nó. À, và có thiên nhiên phối hợp với nó, có cộng đồng của thiên Phật hỗ trợ, chứ không phải không. Nhưng mà để cho nó học qua cái chu trình đó, nó mới được tiến tới cái chu trình này. Rồi qua cái chu trình này, chúng ta thấy chúng ta vẫn còn phải học. Nhiều khi chúng ta cũng chấp rằng chúng ta còn mang cái thú tánh, đối xử với người ta không tốt, hay là chúng ta xếp một người khác có cái hung tánh như thế đó, chúng ta chưa nhận thức rằng thú tánh chưa đi qua nổi. Đó. Cho nên con người trong này, người với nhau nó cũng có lẫn lộn thú tánh vậy. Nhưng mà thanh tịnh thì thấy rõ. Thì tôi từng đổi cái đạo con sư tử mà mình con người cũng có vậy. À, cái đầu con bò mình con người cũng có, tại con mắt không mở không thấy thôi, mở ra thì thấy. Mà chúng sự thiên yêu của Thượng Đế sắp đặt và để cũng ở trong chu trình tiến hóa trật tự, chứ không phải không trật tự đâu. Con mắt phàm sợ đông sợ tây thấy vậy chứ thiệt là rất trật tự và rất tinh vi. Bởi vì con người chúng ta thấy cái bản thể chúng ta đều giới hạn với Thượng Đế, thì con thú nó cũng phải ở trong khuôn khổ giới hạn của Thượng Đế. Nó cũng phối hợp có nước lửa gió đất, cũng kim mộc thủy hỏa thổ. Và sự ham muốn của nó hung hăng một hồi rồi nó phải tới giờ phút phải êm dịu đi. Đó. Cho nên có ban ngày, có ban đêm để giáo dục, có cái nóng và có cái lạnh. Chúng ta cũng vậy, khi chúng ta ham muốn cái dục tình muốn dữ lắm, nhưng mà tới đó chúng ta lại đào hàng, là bị giới hạn. Cho nên lòng tham của con người luôn luôn bị giới hạn của bởi Thượng Đế. Cho nên bên Phật pháp người ta thấy rằng không có gì hơn là khuyên giải, chỉ khuyên giải mọi người cho nó thức giác mà thôi, chứ không có cái gì trừng trị. Nếu trừng trị thì còn sai lạc quá nhiều và gây sự hận thù chậm tiến càng ngày càng nhiều, thì cái quả địa cầu không có tiến tới tinh vi như Thượng Đế đã quy định đâu. Cho nên mới đặt ra nhiều tôn giáo để khuyên giải người này người nọ. Còn con thú thì nó phải học qua cái chu trình đó, nó mới tiến qua tới cùng. Chúng ta có tu, chúng ta thấy con người vẫn mang thú tánh, rồi mới sửa tâm. Cái trường hợp như chúng ta thường nói, con người mà trở về với cây cỏ thì thưa tôi thường nói không khác gì cái bát mà liền dưới đất nó nát từng mảnh. Mình có phần hồn sáng suốt, mình có một cơ thể an nhiên để tự sửa tiến, nhưng mà mình không biết nó. Rồi mình đi ra khống chế đào này đào kia đào nọ, chúng sẽ đập tà, sẽ ác độc. Và trong cái sự ác độc đó là khi mà chúng ta mưu mô một cái chuyện ác độc muốn giết người, hại người, thì cái tâm thần chúng ta đặt hẳn ngay chỗ đó. Vì sự đó là có sự báo thù, cho nên phân tán tất cả những tinh thần sẵn có của mình. Cho nên con người ác độc đó thì cặp mắt của họ đỏ ao và nó nặng trược lắm. Dồn thấy cặp mắt của họ thì mình thấy ngang rồi, cái tâm thần nó thì chỉ có sát mà thôi. Cho nên đó tự nó giáng cấp cái phần điển nó càng ngày càng lu mờ, nó mất tâm linh, nó xa lìa nguyên lý âm dương, thành ra nó phải phân tán ra từng mảnh một. Nó cho nên nó bị những cái tai nạn giờ phút cuối cùng của nó tan xương nát, đau khổ lắm. Lúc đó nó bị chia ra từng mảnh một, hồn vía không còn trụ hóa nữa. Từ đó tuần tự học cái bài kia mà hồi sinh lần lượt, tan cái cây cỏ, học làm đá, làm cây, lần lần. Bao nhiêu ức niên mới trở lại con người, chứ không phải là 100 năm có thể trở lại. Cái phần đó là rất đau khổ, khó được hội tụ. Bây giờ chúng ta thử lấy cái bát liền dưới đất nó nát từ mảnh, bây giờ lấy cái chất gì mà có thể gán liền cho nó được. Nếu chúng ta lượm nó được cũng không có bao giờ liền tốt đẹp như hồi xưa được. Thì phong tan đó thì chỗ này miếng, chỗ kia miếng, chừng nào mới hội tụ. Cho nên người tu cốt yếu phải hội tụ cái thanh điển. Có thanh điển mới bảo vệ được phần hồn sáng suốt. Nếu mà thanh điển không có thì phần hồn không bao giờ sáng suốt. Cho nên khi chúng ta tu thì chúng ta quan trọng về cái pháp vô vi. Nó quan trọng là mở bộ đầu, thanh điển bộ đầu phải khai hóa, khai triển lên trên. Thì lúc đó chúng ta mới kiểm soát được sự sai lầm của chúng ta. Còn những người họ có căn cơ nhẹ thì họ có thể tự kiểm soát được. Mà những người áp dụng cái pháp này, nếu mà áp dụng cái pháp này thì những người đó nó lại càng mau hơn, và càng thấy rõ sự sai lầm của chính bản thân của họ, và họ ăn năn hối cải càng ngày càng sớm, và họ đắc quả sớm hơn. Còn những người trần trược mà cố gắng chịu học cái pháp này và nhận thức thấy rõ rằng chúng ta đang chậm trượt từ tiền kiếp tới bây giờ, thì chấp nhận mà để tu sửa, để tiến hóa tùy theo định lực và giới công năng công phu của chúng ta, thì lúc đó nó cũng được giải thoát. Với kiên trì của nó được giải thoát. Còn không mà vun bồi và theo dõi những sự hung hăng sát phạt nhân sinh thì cái phần hồn hội tụ rất khó khăn. Nó ở cõi âm ti eo hẹp, tan rã những cái chất nó cũng vẫn còn. Còn một phần để giữ đó, để chờ ngày hội tụ, thì không biết bao nhiêu năm mới được hội tụ. Cái đó khó hiểu quá, khó khăn lắm. Có sự thật như vậy. Bởi vì âm phủ với dương gian hai cái rất rõ ràng. Bây giờ chúng ta ở đây có âm có dương, có hợp thành con người, chúng ta có phần dương đã hỗ trợ cho chúng ta. Chúng ta ý thức được thanh tiền Phật, và chúng ta thích chuyện cao siêu vô tận. Còn cái phần âm thì nó yếu hèn hơn. Khi mà phần dương ly khai rồi, ở dương gian mà không sống được thì làm gì có phần dương điển để chiếu hóa nữa, thì bị lôi cuốn xuống âm phủ. Đó là phần âm. Ở dưới còn phải học hỏi rất lâu và bị hành hạ. Vì tại sao mình bị hành hạ? Tại ở thế gian, ở dương gian làm điều sai quay mà không hiểu, và cứ vun bồi sự sai quay đó, nó càng ngày càng gia tăng. Cho nên nó làm cho con người nặng trược, thì nó hướng về eo hẹp, về âm khí càng ngày càng nhiều, trượt khí bành trướng càng ngày càng lớn, cho nên nó phải thu hút xuống địa phủ. Bây giờ lâm chung chỉ có đi xuống dưới bạc chân chứ không có lên bộ đầu. Đó. Thì lúc đó nó mới phải đi xuống ở dưới, mà xuống dưới thì hình phạt đầy đủ. Ở dưới đó có sự thật, một cửa tới 10 cửa đều có. Mỗi trong 7 ngày thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì ta đã lập xong hồ sơ cho nó rồi. Tội trạng của nó gỡ qua cửa ngục nào thì tới cửa ngục đó thọ tội. ở dương gian không thể cứu cho người bị nạn xuống địa ngục được, trừ phi con em ruột thịt chịu tu để cầu xin cứu độ, thì cái phần điển đó nó có thể hỗ trợ một phần nào để cho cái người chết đó được sáng suốt và mau hoàn thành cái khóa chịu tội của người để tiến lên trên tu. Thì đúng ngày đúng giờ nó cũng được lãnh đi lên, nhưng mà nó phải có sáng suốt, phải học, phải hoàn tất về cuộc ăn năn hối cải của mình. Cũng như những người tu ở thế gian đọc kinh đọc không rõ rệt, không minh kinh, không đọc rõ rệt, đọc cho có chừng, cái đó xuống âm phủ phải học lại hết. Khi mà cẩu thả, người tu mà tu cẩu thả là không được. Còn nhiều người bày đủ phép tắc cho đệ tử được cứu rỗi, nhưng mà rốt cuộc chẳng có ai cứu rỗi, chính ông thầy chưa được cứu rỗi, thì cũng phải xuống đó thọ cái tội và học lại hết. Ở dưới âm phủ không phải là vắng tiên Phật, nhưng mà vẫn có tiên Phật xuống dạy bảo và thuyết pháp cho nghe mỗi tháng có mấy lần, và lo học hỏi theo định kỳ quy định về tội trạng của mỗi phần hồn. Cho nên cái phần hồn là vô tận, không diệt, bất diệt rõ ràng, nhưng mà phải học. Học để chi? Để cho nó thông minh lên thêm, và nó sẽ tiến qua tốt hơn ở kỳ tới. Cho nên Thượng Đế luôn luôn giữ tình thương đối xử với các con của Ngài. Luôn luôn Ngài cũng có xin giảm khinh cho những phần tâm linh yếu kém, nhưng mà những phần tâm linh đó tự kêu căng và khinh thị về trên thì nó phải ở lại lớp mà thôi. Còn phần nào mà được kêu gọi và biết được đấng cha lành của nó là đấng Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, thì lúc đó nó lại được thức giác càng sớm hơn, và nó tu chấp nhận học để tiến, thì sự giảm khinh đó nó vẫn có cho nó, và nó được tiến lên một lớp nữa để học tiếp vững chắc hơn trong đường tu hành của nó. Cho nên địa ngục có, không phải không. Rõ ràng có chứ không phải không, không có thể chối cãi được. Bây giờ chúng ta xét con người, giữa gia đình chúng ta có người tánh sân si không ha? Thì cái phần tâm linh của nó kém, phần điển, thanh điển của nó thiếu, thì làm sao nó hiểu được cái chuyện cao siêu. Rồi một thời gian nó cũng đi làm ăn ở thế gian, con em chúng ta làm việc này việc kia việc nhỏ thất bại, rồi nó ăn năn hối ngộ, lúc đó nó lại hướng về chuyện tu. Mà sau khi nó tu rồi thấy con người nó thanh nhẹ và thấy nó thông minh hẳn lên, thì mình thấy cái luồng điển sẵn có. Như tôi đã nói rằng mình vốn 110 điển ví dụ, mà bây giờ mình xài còn 6 volt, 6 volt thì nó phải trở về với 6 volt. Nhưng mà biết cách bồi bổ vung bồi đó, nó cũng trở lại 101 chứ không phải không. Đó là do người tu. Người tu của chúng ta đây là đang vung bồi cái luồng điển suy yếu, chính mình đã làm cho mình suy yếu. Cho nên chúng ta tu là vậy, tu là tu bổ sửa chữa để tăng trưởng luồng điển và khôi phục luồng điển đã suy yếu. Phần hồn nó mới được nhẹ nhàng ra vô. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng sự sai lầm do chính tự chúng ta làm ra. Cho nên âm phủ không phải là rộng rà như ở thế gian, nhưng mà xuống đó đưa vô đó thì người tự động chịu tội nhiều hơn, để học hết cái khóa đó rồi mới chuyển kiếp đi lên được. À, lên bán phong là những người tu như bên vô vi này, sau này tu trọn lành được thì có lên bản không thành. Khi mà cụ chưa đến đó là đã có tên rồi, có danh sách rồi. Mình tới đó là mình dồn thấy có tên họ của mình và được đón rước, thì để làm việc cho quả địa cầu thôi. Trên đó nhiều lắm, rất nhiều vị rất thông minh, rất đầy đủ thiện chi cứu giúp tâm linh, làm việc quy củ tốt đẹp, chứ không có cái vụ cạnh tranh như thế gian mình. Một cuộc họp người ta rất sáng suốt và dễ dãi. Tùy vì sao dễ dãi? Vì sự thông minh họ quá thông minh sẵn có, cho nên cái giới lãnh đạo dễ làm việc, nên càng khôn mà được trường tồn. Thì những người tu khá được lên được vô bản phong thần, đăng ký vô trong đó để làm việc. Từ địa tiên, thiên tiên cũng có nữa. Có thiên tiên cũng có. Vì cái sự liên hệ không bao giờ dứt được. Xuất vía rồi, rồi nó mới xuất hồn sau. Có xuất vía là sẽ có xuất hồn, không có khó khăn. Vì vía là dọn đường cho cái hồn tiến tới. Cho nên xuất vía được rồi là cái chuyện hồn có khó khăn đó. Hồn đi chấp nháy mắt. Cho nên con vía đi rồi cũng như có hồn đi cho không sao. Vì vía là dọn đường cho hồn. Cho nên cái hồn, cái vía mà xuất được mới chứng minh là cái hồn đã chịu tu. Còn cái hồn không chịu tu, cái vía nó bận rộn xuất đi đâu. Thấy không? Cái hồn đã trụ trì. Ma nó nhập vào người, nhưng mà tùy theo như cái tôi đã giải thích hồi nãy. Khi nó nhập thì nhập đằng sau óc này. Đằng sau óc này. Thì nó làm cho ớn lạnh cái đường gân của cái mạch đốc này. Rồi càng ngày nó càng ăn sâu vô trong chỗ tim, chỗ trong cuống họng trong này nè. Con đàm nó trụ ở trong chỗ cái đàm, lẫn quẩn trong cái đàm để nó điều khiển cái miệng nói chuyện. Rồi lần lần nó ăn lan vô trong bản thể mình, rồi nó cũng cắt nhà cắt cửa. Nó cũng tạo cảnh thiên, nhà Phật ở trong bản thể. Tùy theo khả năng của nó. Có đứa thì lâu lâu chập xuống xương sống làm mỏi mệt này kia, có đứa ngỗ nghịch thì nó điều khiển hết cả cơ cấu và phải nói những lời của nó nói nhưng mà nói không được. Bởi vì nhiều khi nó lên nó điều khiển, nó nắm cái cơ cấu sau đại não này, này nó điều khiển cái điện đó, thì lúc đó nó phải có giờ thuận tiện cho quy lực của nó là về âm nhiều hơn. À, nó nhào vô được rồi nó mới điều khiển cái người đó có giờ khắc. Nó trong đó nó có giờ âm giờ dương hết. À, thì coi khả năng nó đứng về giờ nào nó mới điều khiển được. Mà ngoài giờ đó không phải giờ làm việc của nó. Về nhân thần của đàn của người bị ma nhập thì nhân thần đó nó được điều khiển lấy nó. Cho nên mình tu ở đằng này là mình chỉ lựa cái nhân thần thức giác và mình nói cho nó nghe, đánh thức cho nó nghe, rồi nó tự chủ được, lần lần nó mới khôi phục được tình thế. Thì lúc con ma, lúc đó con ma không có chỗ đi. Nó chịu tu rồi thì con ma không có chỗ đi. Chịu tu là nó tiêu diệt những sự tâm tối và đem sự sáng suốt vô. Sự sáng suốt thì con ma đâu có ở được. Có ánh sáng thì bóng tối nó phải đi. Cái lý do nó vậy. Thì nó vững bền hơn là dùng bùa phép. Bùa phép chỉ hỗ trợ cho một góc nào nó đứng thôi. Nhưng mà rồi nó sẽ khôi phục ở góc khác. Thành ra nó làm cho cái con bệnh khi tỉnh, khi mê, khi nay hết bệnh 2 tháng, rồi tháng tai bệnh. Nếu mà mình chỉ cho nó tu, nó không còn. tái phát nữa. Câu chuyện của bản thân của người đó, của tiền kiếp, chuyện ác ôn của người đó tạo ra thì ngày nay nó phải có cuộc bao thường như vậy, chứ không phải muốn nhập ai nhập. Nhiều khi nó trụ ở tim, nhiều khi nó xuống gan cũng có.
Nó phải từ cái động đi tìm ra cái tịnh. Sơ hồn là thấy động, động rồi đó. Mà trong cái động sẽ tìm cái tịnh. Bởi ban đầu bịt lỗ tai nghe ồ ồ sao này hết rồi, là nó đạt tới tịnh rồi. Rồi làm pháp luôn rồi ban đầu hít ẻ ạch ẻ ạch sau này thông suốt một hơi một. Là từ cái động đi tới cái tịnh rồi. Thì lúc đó thiền định mới là thấy rõ thiền định hữu ích hơn nữa. Có thiền định rồi thấy nó lần lần mới thấy ánh sáng. Cần với thiền định gì hơn. Cho nên tao khi mình vỗ ngủ, rồi tôi thấy tôi bây giờ quý trọng cái thiền định gì hơn. Bởi vì bộ đầu tôi được ổn định rồi, ngũ tạng tôi ổn định rồi, thì chỉ mở cái khóa siêu nhẹ chứ đâu có mở cái nặng. Thấy không?
Thế gian cái sắc mặt là làm trở ngại chứ ít gì. Cho người tu người ta không có ăn nhiều, nhiều khi nó không có ăn nhiều, rồi nó mập một cách mập thanh, không phải mập trượt như người phàm mà ăn dữ quá rồi. Nói được về triết lý thì nó không hiểu cái gì, nó không minh. À, thế cái người ốm, người mập ở thế gian, mình vừa dòm mặt họ nói hai ba câu biết mẹ nó ốm hay là mập. Cái thứ mập thế gian là mập rẻo, còn mập tinh thần nó mới chánh mập. Thấy không? Mà mình còn dựa vào thể xác nhiều, nó phải dúng thể xác. Nhưng mình thoát đi về thể xác là không phải vậy. Nó tươi đẹp. Mình hướng về Phật thì nó thăng qua dúng Phật, hướng về tiên nó dúng tiên, hướng về đời nó dúng đời. Về con quỷ thì nó dúng y con quỷ. Cho nên thiên biến dạng quá, cũng con người đó rồi. Quỷ của mình, ma của mình, Phật của mình, tiên của mình. Và thôi mình chịu đi tới cái giới này. Nói cái đó rồi hiểu. Lấp. Cái con nít nó chơi vậy, kéo ra nó dài đẩy xuống thì nó thấp, thấy không? Nít nó chơi cái thun đó, kéo ra cái giấy thun đó, kéo ra phải dài cao không? Hả? Đẩy xuống nó thấp mà trong đó nhiều chân lắm, thấp chừng nào thì thấy nặng, mà cao chừng nào thì thấy nhẹ thấy đẹp. Cái tu này cũng vậy, không có hình dáng nhưng mà tất cả hình dáng là nó. Mới là về nguồn cội. Ai thấy hình nào cũng được hết. Đó. Tôi thiện có người thấy tôi vậy, có người thấy kia thấy nọ. Cũng thấy... tôi không. Tùy khả năng tiến hóa ngồi.
Có nhiều
khả là ông Tâm tới để làm gì? Để cho con thấy con. Tại sao ông Tâm bây giờ ốm tội nghiệp? Tại vì tôi lo. Tôi lo cái gì, vụ gì đó thành ra tôi ốm nhưng mà ông Tâm ốm. Bản ảnh mà.